cúi xuống là đất.
Cậu tôi chém một nhát dao phay vô cột nhà, tuyên bố từ bỏ con gái khi chị bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu. Chị thương một anh chàng đào đất mướn lêu têu, không nhà không đất, không biết từ đâu tới và sẽ đi đâu. Chuyện cũng đã lâu, một năm dài ba lần ghé qua nhà cậu. Tôi lại nhớ người con gái lanh lẹ, giỏi giắng hay cười, đồng tiền lún sâu một bên má. Nhớ mà không dám nhắc, vì vết dao khắc sâu vào góc cột, cảm giác bém lẹm ớn xương. Cảm giác có chút đau ở đâu đó. 10 năm ký ức về chị vẫn đứng yên, trong khi chị đã cùng thời gian đi xa lắm, nhưng gặp lại ở một nơi bất ngờ, thị trấn cửa biển. Trong xóm lao động nghèo, chị ngồi bên cái cối đá xây bột trước hàng ba. Tôi không chút ngại ngần nào, lập tức gọi tên một nhan sắc cũ. Cuộc gặp nhau mừng tuổi, chị khen tôi nhớ giỏi, chứ chị giờ đen đúa, má nám, tóc xác xơ, chỉ vào cây chùm ruột trước nhà. Tôi cười, em nhận ra chị từ nó. Cái cây này trước nhà cậu tôi cũng có, và khoảng sân nhỏ nhoi ở nơi này cũng gợi nhớ nhà cậu. Chùm ruột đã cao khỏi đầu, cây mai tứ quý đều đẹp, dây mồng tơi leo kín cái rào thấp lủng tủng, ngăn hờ hững với nhà bên cạnh. Một mớ cải xanh gieo ở góc đất sát hàng ba, vài cây cuối dòng đã lên ngồng, màu hoa vàng như sắp cháy. Chị cười buồn, bảo nhớ nhà quá nên trồng chơi. 10 năm lập thân, chị vẫn chưa có mảnh đất cho mình. Chồng đi biển, chị ở nhà xây bột làm bánh cam, bánh còng bưng bán dạo, chăm chút hai đứa con nhỏ. Tôi nhìn thấy cuộc đời rầy đây mai đó ở hình ảnh những viên gạch tàu kê tạm bợ rời rạc trên nền nhà. Sống trên đất mướn mà, khi cần thì xếp lại, cặm đời chỗ khác. Chỉ cây ở trước nhà là không sống đời tạm bợ. Chúng vẫn lớn lên dù hơi cằn cỗi bởi gió biển bàng bạc dị muối. Không cần chị nói, tôi cũng biết chị nhớ đất lắm, nhớ mảnh vườn mảnh sân quê nhà, nên thiết tha ân cần với cây cỏ, dù đất dưới chân giờ chưa phải là của chị. Mà có hề gì đâu, đất không quan tâm mình thuộc về ai. Hễ có một bàn tay biết dung xới gieo trồng, đất sẽ rung rẩy nuôi cây lớn. Cây mai này đổng đảnh lắm rồi cũng trổ 10 cái bông. Cả với mồng tơi nhà ăn không hết san sẻ cho cả láng giềng. Chùm ruột ra trái đã 3 mùa, trẻ con cả xóm trèo hái chấm muối chán chê. Số còn lại chị ngào đường để dành trong tủ. Chị cười nhẹ. Hồi đó ba chị thích ăn chùm ruột ngào lắm. Chợt nhớ ra chị hỏi. Em thấy cây chùm ruột bên nhà còn không? Không, nó bị đốn mất rồi. Ký ức của chị ở lại với ngày xưa, trong khi mảnh sân, khu vườn và cánh đồng đó thì đi với 10 năm. Nhiều đổi thay mất mát. Giờ từ ngoài đường ngó vô thông thốc, trống quang, trụi lũi căn nhà đã già tường vôi mái ngói, đứng dựa cửa sau, trong mắt cũng chỉ còn hình ảnh cái chòm mã trơ trọi giữa vườn. Ở đó có một ông già cứ gặp tôi là ca cẩm, càm ràm mấy đứa con. Ông ca cẩm hờn giận luôn cái xóm rạch ruộng đã bỏ đất khi vẫn đang đứng trên đất. Họ mất cảm giác đất, như cầu thủ đá bóng mà mất cảm giác với trái bóng, cứ xuôi ngược giật giờ. Sáng sớm đi đổ lúa xong, lượm được mấy con tôm bán cho vựa, bỏ túi ít chục ngàn là xong một ngày. Vuông tôm bỏ mặc cho nắng trời, gió trời. Mọi người nằm toàn ten trên võng nghe cải lương, coi phim tình cảm Đài Loan, rồi cáp độ nhậu nhẹt, ca hát đánh bài. Cuộc chơi bất tận, cần một cọng hành, trái ớt, nải chuối. Thì ra sông quắt nghe hàng bông, ở đó cái gì cũng sẵn, và bất cứ gì con tôm cũng đổi được, nên chẳng còn ai tha thiết chuyện cuốc đất lên dòng, chuyện gieo trồng kiếm chút tiền con. Sáng sáng ra vuông lượm tiền có phải khỏe hơn không? Anh con lớn của cậu vừa nói vừa cười hệt răng bịch vàng. Dưới chân anh là đất, chỉ cần cúi nhìn sẽ thấy. Nhưng anh không nhìn, nên cha và con cứ hụt hạt nhau hoài, bởi kẻ nhớ người quên, kẻ đi người ngoái lại. Cậu tôi nhớ, nhưng những cơn đau cột sống, đau khớp, những chứng bệnh tuổi già cứ giữ chặt cậu trong nhà. Ngoài kia là đất thênh thang, đang từng ngày bạc đi từ khi nước mặn tràn về trắng xóa. Nhớ quá, cậu lụm cụm đi trồng cây ớt, đặt mấy hom mía, tỉa mấy dây dưa gang, Đi vắng ít ngày về thấy cây héo queo, người ở nhà quên tưới. Buổi trưa ra ngồi bộ bàn giữa uống trà, nhìn khoảng sân chang chang nắng, câu ngậm ngùi: mày coi, có cây chùm ruột mà thằng hai nó cũng đốn rồi. Nó chê cây này rụng lá quá, dơ nhà. Tao đi một cái đám dỗ về là thấy mất thêm mấy cái cây. Nó nói trống trải, con tôm mới thở được, mới mau lớn. Tôm tép làm ra tiền nên xá gì mấy cây chùm ruột, cây vú sữa. Trời, giữ mấy cái cây đâu phải chuyện tiền bạc mày. Cứ để đó, người đi đâu xa mới nhớ đường về nhà. Nghe mấy chữ, người đi đâu xa, tôi biết cậu đang nhắc tới đứa con gái lưu lạc bìa trời. Một thâm tình mà trong cơn giận hờn, ông đã từng dung tay phung phí. Ông già nhớ chị, nhưng vì tự ái, vì gốc cột không chịu lành lặn lại để xóa đi một lời thề. Bỗng dưng tôi thấy cậu già hơn cái tuổi 75, già nua bởi bất lực và nuối tiếc. Và trong buổi chiều ngồi kể chuyện nhà cho chị nghe, tôi tự hỏi, cái vuông sân nhỏ nhoi này, một lần nào đó nhìn thấy có làm cậu tôi ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn cây nhìn đất là họ nhớ nhau. Mối quan hệ cha con có đứt đoạn bao giờ đâu. Tôi hỏi chị chừng nào về nhà, về thật. Bước qua ngạch cửa chứ không phải đi ngang qua, hay đứng xa xa nhìn như những lần không cầm được nhớ chị từng quay về xóm cũ. Chị cúi nhìn cái cối xây bột tầng ngần, một cuộc ra đi gây tổn thương bằng đó. Không biết lòng cha già đã lành lặn chưa, nên cứ chần chờ. Thôi thì tôi mang món quà nhỏ về trước, ngó cái hũ chùm ruột ngào đường đỏ ao mà tôi nói là của một người quen cũ gửi biếu cậu. Ông già thoáng nghẹn ngào. Hồi lâu cậu ngập ngừng hỏi, còn nhỏ lúc rầy sống sao, làm gì? Tôi cười, chị ấy trồng cây. Trái này hái từ cây mọc trên đất quê người. Nó chua, nhưng chị không quên cách làm cho nó ngọt. Hành trình ngược về quê, không biết trái có mọc thành cây khi mùa mưa tới. Bụi ngọt. Nhiều lần chờ con trước cổng trường, cứ nhìn hoài người đàn bà ngồi bán khoai, chuối nướng. Trí nhớ hụt hơi, thấy gì quen thuộc, thân thiết. Biết đã từng cùng nhau ăn vài bữa cơm, nhưng vẫn không nhớ người đàn bà kia là ai, đã gặp ở đâu. Về nhà nói với mẹ có đi qua trường học thì nhìn dùng một người quen. Mẹ cười, ngồi quạt thang ngay góc đường có bà bạn hàng xáo. Nhà máy chà gạo. Phải rồi, dì từng qua đó, như tôi. Gặp nhau trong khung cảnh trùng trùng lúa đã vào bao, chất cao khỏi đầu, nằm dọc ngang trong những gian nhà thênh thang nối tiếp. Mấy anh khuân giác đen trũi, bụng mướt mồ hôi, nghiến chân lên dốc gỗ đổ lúa vào thùng. Tiếng máy thở è ạch qua ống khói. Một cái thềm chồm ra quá mé sông, dương dải trấu lẫn trong gạo, tấm và lúa hạt. Ở đó có một trưa nào má con tôi đã cùng dì ngồi ăn cơm nguội với ba khiếm muối trong lúc chờ mua một mẻ gạo thơm tho đầu mùa. Lâu lâu gió thổi những xoáy bụi cám bay lên. Bụi rất thơm. Hồi đó nhà có chiếc xuồng be 10, xong mùa lúa, hai má con rủ nhau đi làm hàng sáo. Chúng tôi đi mua lúa dài theo xóm, chở tới nhà máy chà gạo, rồi lấy gạo, cám bán lại cho bà con. Tôi lại học thêm một nghề, học nhìn hạt gạo và gọi đúng tên, giống nào là tài nguyên, tiên lùng, nàng gáo, loại gạo nào dẻo cơm, loại gạo nào nở bung nồi. Lăn lóc với nghề hàng sáo, má thôi không còn ướt sũng trên đồng, chân dung má bạc màu bụi cám. Đôi mày, tóc mai và cả mi mắt đều nhuốm bụi như những người hàng xáo khác. Cuộc mưu sinh giữa nơi bụi mù này đã làm cho mỗi người trở nên bàng bạc, mơ màng. Đó là chốn mua bán duy nhất mà tôi đã từng qua, không có tiếng rao, không tranh giành hấy quýt, không chen chúc xô đẩy. Một cái chợ bình yên. Dường như người ta tin vào sự tồn tại trù phú và miên diễn của cây lúa trên những cánh đồng. Dường như hạt gạo quá linh thiêng, nên khi mua bán chúng, người ta vẫn giữ chút lòng lành. Dường như những chuyến mua lúa lang thang trên những con sông, trên những dòng kinh xa thẳm đã làm người ta trở nên chân tình và cởi mở. Tôi hay ngồi vắt dẻo trên những bao lúa, cắn gạo sống lóc cóc, nhấm nháp cái vị béo ngậy bùi bùi của nó, ngóng chuyện sông hồ từ bạn hàng xáo. Nên mỗi khi có xuồng lúa về nhà máy, tôi mừng trước hết, thấy rộn ràng trước hết, Ở đâu đó có ông thầy bùa chữa bệnh bằng tàn nhang hòa trong nước lã. Ở đâu đó có ông già 70 tuổi cưới một cô mới 22. Ở đâu đó có buồng chuối hơn 60 nải. Ở đâu đó có con vịt sim 2 đầu. Ở đâu đó có ma cứ dẫn xuồng lúa đi lạc cả đêm, nên tới bữa nay mới về được đây nè. Và đâu đó có những lão nông chỉ chịu khui bồ bán lúa khi gặp lại bạn hàng xáo quen, vì ông già nhớ một cái nắm tay căn dặn từ mùa trước: năm tới bác hai nhớ để dành lúa cho tụi con. Lời nói như mũi tên bay vào mịt mùng, mơ hồ như thể không hy vọng và chờ đợi. Bạn hàng xáo quay trở lại, ông già cười hễ hả: tào trồng bầy miết. Lúa đông vô bao rồi, ông già cứ tần ngần theo rờ rẫm hoài. Lúa gạo không đơn giản là một món hàng, mà là mồ hôi nước mắt, là hy vọng. Một bạn hàng xáo giỏi, họ không chỉ thuộc lòng giống lúa của từng vạt đất, bùa lúa của từng nhà, mà còn hiểu nết ăn ở của người dân ở đó để giữ cái duyên bán mua cho tới mùa sau. Những người đàn bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau đã dẫn dắt tôi từ chuyện ly kỳ này sang chuyện ngộ nghĩnh khác, từ xa xôi này đến xa xôi khác. Chúng mê hoặc và ám ảnh. Tôi cứ tưởng như bất tận, cho đến ngày những câu chuyện bỗng dưng nhuốm ngậm ngùi, thấp thỏm, thảng thốt. Ở đâu đó có những người dân đã phá đập để dẫn nước mặn vào đồng. Ở đâu đó có những góc nhà không còn bồ lúa. Ngoài đồng giờ nước trắng xóa, chỉ con tôm. Những lão nông lọm khọm đi mua từng lon gạo về nấu cơm chiều. Cây lúa bị rượt cùng đuổi tận, bị hắt hủi. Ai đó thở dài chan chứa nhiều linh cảm: chắc phải bỏ nghề hàng xáo. Sau này có vài dịp đi qua nhà máy cũ, qua cái nền đất chỉ còn chơ vơ ống khói, nghe lạnh như qua một lò rèn tắt lửa, một lò đường bỏ hoang, một lò cốm quá vãng. Như thể tiếng thở dài của những con người đã từng gắn bó cùng chúng vẫn phảng phất, đã từng nhộn nhịp, đã từng vàng son. Giờ thềm xưa đã xanh ngắt bìm bìm, ngó sao mà nhớ những trưa nằm ngủ thẹn thò trên đống lúa. Nhớ những người đàn bà thích nhai gạo sống, ngồi chuyện giảng bên thềm, chung quanh bụi bay bàn bạc. Và bụi thì thơm nồng nàn mùi đồng đất, mùi rạ rơm. Từ ngày vũ bụi hàng xáo, có thím cất cái quán bán bánh xèo bánh khọt, có người về quốc đất trồng rau, có người quạt than nướng chuối bên đường. Nhắc cái nhà máy cũ, dì cười: trời, con nhỏ hay kẹp hộp lúa nhổ tóc ngứa cho tao hồi đó. Không hiểu sao nghe bùi ngùi như có hạt lúa nào đâm nhói rang bàn chân trần ở thềm nhà máy cũ. Của người. Chị Đê ở đài phát thanh kể, có lần hỏi phỏng vấn một giám đốc lâm trường, ông nhiệt tình cho chị cuộc hẹn. Chị khăn gói tới, ông ngơ ngác nhìn quanh hỏi: ủa, không có máy quay phim hả? Tưởng thu hình chứ. Vậy phỏng vấn chi mất công? Ông giám đốc phủi phủi không khí rồi bứt cái cravat trên cổ ra. Khi đó khu vực rừng của ông đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Chị định hỏi lâm trường đối phó ra sao, nhưng có vẻ mấy bữa nay ông quên canh chừng lửa mà chuẩn bị bộ gió để lên tivi. Chị Đê nhớ lại cảm giác bữa đó. Chị hận máy quay phim ghê gớm. Nó chỉ là máy móc thôi mà, hạ gục nhân cách một con người. Mình vừa buồn vừa cười, sực nhớ coi chương trình thời sự trên tivi, thường gặp vài anh đang ngáp bời bời. Nhát thấy máy quay của phóng viên lia tới, ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi, lúi húi ghi ghi chép chép, mặt mũi đăm đắm suy tư. Mình cũng có ý nghĩ gần giống chị Đê, sao mà người ta dễ bị sai khiến vậy? Sẵn sàng biến thành một người khác chỉ vì lý do không đâu. Đi đám cưới, mình tức cười nhất là lúc cô dâu chú rể đến chào, Lôi mới quay theo. Cả bàn chục người ngồi đơ ra, đũa nằm ngơ ngác trên miệng chén. Máy quay lướt qua những đôi môi còn rưng rưng mở mà mặt mũi nghiêm trang như đang dự cuộc họp phòng chống bão gần bờ. Có lúc mình lọt tuốt vô cảnh đó, dưới ánh đèn chói lóa, trong lúc đôi đũa mình phân vân không biết tiến hay lùi, mình nhớ tới tụi con nít trong những xóm nghèo bên sông Ông Đốc. Hôm mình quay phim, tụi nó bằng cái máy ảnh cùi bắp, có đứa ở truồng tay mằng chim, có đứa liếm láp nước từ que kem chảy xuống cùi tay, có đứa cố chen đưa cái mặt già khằng, nước mũi xanh đặc quánh cứ thập thò dưới mũi. Tất cả tụi nó đều thản nhiên cười toe toét. Chuyện người khác nhìn mình ra sao, nhìn mình bằng gì chẳng quan trọng cốc khô. Mình cũng vài lần ghé qua chương trình truyền hình Chuyến Xe Tình Yêu đang được giới trẻ yêu thích. Thấy tươi tắn, vui vui, thú vị, nhưng vẫn là cảm giác đang xem phim truyện. Dù nhà sản xuất khẳng định rằng đây là truyền hình thực tế, mấy bạn thanh niên trên chuyến xe đó hoàn toàn sống như họ có. Những hình ảnh mang tính chất ngẫu nhiên tình cờ, máy quay luôn được giấu kỹ. Tin vậy. Nhưng cảm giác phim truyện không phải ở chỗ nhà quay phim nằm núp lùm bụi nào, mà ở chỗ chàng và nàng, những thành viên tham gia chương trình. Ngay khi đăng ký lên chuyến xe này, ai cũng biết mình có thể bị hay được ghi hình bất cứ lúc nào, ở đâu. Ý thức đó không bao giờ buông bỏ chàng khi ngồi trên ngọn đồi để chờ tỏ tình với người yêu, khi nàng nấu món canh ngót vẫn thường nấu ở nhà, khi hai người hứa nguyết giận hờn nhau hay điên lên vì ghen tuông. Xem và thấy tình yêu sao mong manh ghê gớm. Mong manh vì người ta chạm vào nhau, tìm kiếm một tình yêu bằng lớp áo bên ngoài. Ai đó giống chị ấy, cảm thấy yêu ai đó giống anh ấy. Mỗi khi có đôi nào nắm tay nhau rời khỏi chuyến xe, mình thấy bất an sau đó. Phần diễn đã xong, không còn ám ảnh cái máy quay phim trở về với con người thật của mình. Thế nào cũng xảy ra những hớ hên, những vụng về, bối rối. Và một trong hai người, hoặc cả hai nhận ra, người kia không phải kẻ mình đã yêu trên chuyến xe tình. Mình thấy hơi giận cái máy quay phim, biến đổi tình yêu thành ra một thứ gần giống tình yêu, làm bao nhiêu người cả tin thổn thức. Nhưng đâu chỉ mình cái máy đó, nhiều thứ thậm chí mình không rờ rẫm được, không thể bấm nút rec, mà vẫn xoay người ta đổi thay ngoay ngoắt. Cái hôm chồng nghe tin tổ chức cơ cấu anh làm phó giám đốc sở, chị vợ đã thôi không còn tới nhà mình xách cặn heo. Mình có chị bạn vui vẻ hồn nhiên biết bao nhiêu. Năm kia, chị làm được bài thơ, mọi người gọi đùa nhau nhà thơ. Giờ chị ngồi với mình mà tâm miên man bên những dần điệu, nói chuyện với mình mà mắt mơ màng ngó lá rơi, bướm lượn, hồi lâu thảng thốt. Trời, con chim sau đó hót nghe cô đơn quá. Trời, con chim đó có đứng một mình đâu. Nó đang cãi giả giang với bầy đàn trên nóc nhà. Mình không thấy nó cô độc chút xíu nào. Nhưng, thật tình, có tiếng gì đó buồn quá. Không dấu vết. Những buổi sáng ngồi cà phê ở quán quen, đôi khi tôi hay bị mất cảm giác về thời gian, như thể mình đang ngồi trong ngày hôm qua, hôm kia. Quán vẫn cũ, những bức vách đã tróc lỡ vôi và rêu bắt đầu ửng lên một màu xanh, như bộ râu quai nón của một chàng trai vừa cạo qua ngày. Cô bé phục vụ tóc nâu hỏi anh ơi uống gì, nhưng cô có vẻ chẳng chờ đợi câu trả lời vì đã thuộc lòng sở thích của từng người. Anh bán báo dạo cũng không cần hỏi, cũng biết người nào đọc báo gì và dúi đúng tờ báo vào tay. Chị bán vé số lượn lờ cho một cái gật đầu. Bà cụ bán bánh phồng nếp đứng nướng ná vô vọng đợi niềm thương nhớ tuổi thơ, thương nhớ quê mùa của một ai trong đám đông này. Hàng trăm buổi sáng trôi qua, người vẫn cũ. Mấy anh quen quen ngồi kia là công chức làm việc trong những cơ quan đặt trên con đường này. Tôi biết tên từng người, biết cả chuyên môn gì, chức vụ gì, dù chưa lần nào chào nhau. Quán nhỏ nhìn mặt riết rồi quen, không muốn biết cũng biết, không muốn nghe lóm cũng buộc phải nghe. Nhưng sáng nào câu chuyện tình cờ nghe được từ mấy anh cũng xoay quanh chuyện nhậu bữa qua. Nó ít nhiều xua tan cái không khí đờ đẫn lười nhác trên dáng họ, nhưng dự báo một sự trống rỗng kỳ dị. Họ hỏi nhau tối qua nhậu ở đâu, với ai, mấy giờ về. Đề tài rộng hơn là món ăn tối qua, loại rượu hoặc bia tối qua, chuyện phím tối qua, cả vui buồn của những bà vợ tối qua, và cảm giác cơ thể sáng nay khi đã qua giấc say mềm. Ngồi một mình chờ bạn tới, tôi hay ước phải chi mấy anh đó nói chuyện về một cuốn sách hay, một bài báo hay vừa đọc, một tin nóng vừa phát trên TV, để tôi kéo ghế qua ngồi hóng hớt, góp chuyện cho đỡ buồn. Tiếc là cuộc gặp tưởng chừng giản dị đó chưa từng xảy ra. Những trang báo lật nhanh trong tiếng muỗng chạm đáy ly len keng, nhưng vẻ mặt họ không chút gì quan tâm phiên chất vấn ở Quốc hội sáng nay. Chiếc máy bay mất tích, trái đất đang nóng dần lên, băng sẽ tan, châu thổ này sắp ngập trong nước biển. Cũng chưa bao giờ tôi nhìn thấy họ cầm cuốn sách trên tay. Có thể họ đọc sách ở nhà hay trong văn phòng, nhưng sáng nay gặp bạn bè thì họ chỉ khoe. Hôm qua đánh trận ở Phượng Dĩ, say quá trời, gọi cho ông mà không được. À, trưa qua có thằng bạn dưới quyện lên xách theo mấy con rắn nước, quần nhau tơi bời, ngủ luôn. Câu chuyện cứ uốn éo theo vậy, và tôi buồn mình ơn. Quá nhiều bạn bè, quá nhiều người quen của tôi đã gửi một phần đời vào những tiệc tùng gọi mời văng văng trong thành phố. Nhưng chiếu rượu, quán rượu hoặc quá hời hợt, hoặc quá bận bịu, nên đã để đời họ trôi đi không tâm tích. Nhưng khi ngó tờ lịch chói chang ngày mới, tôi thường tự hỏi, ngày này năm trước mình ở đâu, làm gì? Bằng cách đó tôi biết đoạn đời đã qua mình sống như thế nào, nhưng một năm ròng rã dồn đếm lại thì chỉ vài ba ngày là nỗi nhớ còn níu lại được. Ngày này năm trước mình ở Trường Sơn, ruột réo sôi ngồi ngắm bướm bay, ướt bướm là gà, để chụp một con đốt lửa nướng ăn cho bớt đói. Ngày này năm trước, mình đọc trang cuối cùng của cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand. Ngày này năm trước, người bạn viết già đã nói mình nghe bài học về sự kính trọng chữ nghĩa. Ngày này năm trước, mình trồng cây bằng lăng trước sân nhà. Hàng trăm ngày còn lại, tôi đã không có câu trả lời, bởi nó đã tẻ nhạt trôi đi cùng những công việc nhàm chán, những quán xá, những la cà. Nên những khi ngồi quán, tôi nhìn quanh và nghĩ, ngày này năm trước, những người kia làm gì, ở đâu? Từ những chuyện giảng rời rạc dẫn lại, không hiểu sao tôi nghĩ họ có rất ít câu trả lời. Đành đổ lỗi cho cái không khí buồn tẻ của tỉnh lẻ, cái nhàm chán của đời công chức, cái dồn dã quyến rũ của những quán rượu đã làm dụng đi, làm phai nhạt những người ta. Thuộc về má. Đưa má ra bến xe, giỏ sách đứt quai, đồ đạc đổ lũ khủ ra đường. Hai má con nhặt nhạnh giữa những làn xe xuôi ngược. Chị cầu nhàu, trời đất ơi, má mang về làm chi mấy thứ này? Cái chị nói là những chai lọ rỗng đang nằm lăn lóc. Má chỉ cười, hối chị mau mau thu dọn, đừng có ngồi đó nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Ngồi sắp xếp lại đồ đạc bên vỉa hè. Má mới nói, coi đồ bỏ như vậy mà trông quê quý lắm. Má đem về để chiết dầu hôi, nước mắm cho bà con trong xóm. Bất giác chị nhớ tới cái tiệm tạp hóa nhỏ nhà mình, nhớ những khách hàng chân dính bùn, chỉ dám đứng ngoài sân, bồn chồn gọi vào. Bán con 2000 đường, 500 đá cục. Chị thấy cơn bực bội dịu xuống. Ngồi với má, lặng lẽ chèn những cái chai vào mấy giỏ sách chật cứng. Chị nhận ra sự chu đáo của đứa em gái đang trọ học ở nhà mình. Em đã chuẩn bị cho má rất nhiều thứ. Những chai lọ là do em xúc rửa. Và trong giỏ như mọi khi là trà, xà bông, bột ngọt, thuốc lá, báo cũ, mớ củ cải muối nằm còng queo. Những bộ quần áo trẻ con nhà chị đã mặc qua mà má nói đem cho mấy đứa nhỏ nghèo. Bỗng dưng chị thấy ngượng ngập. Những thứ má cùng nụm cùng niệu mang về, một nửa là phế thải trong nhà chị, một nửa như bột ngọt đã lâu không có trên kệ bếp. vì những khuyến cáo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến trí nhớ. Thuốc lá ba chỉ hút là loại không đầu lọc, rẻ tiền, khói thuốc do tròn những cơn ho khan rát ngực. Những cái bánh bột đậu ba má chị hay ăn trong lúc uống trà cũng đã lâu chị chẳng mua về bởi trẻ chê không ngon. Những gì chị từ bỏ má lại nâng niu. Nhà thay tivi mới, chị gửi cái cũ về. Má mừng nói, hồi nào giờ mới thấy Lệ Thủy đánh má hồng tô son môi. Nhà chị lót gạch mới, ba chạy xuồng máy ra chở gạch cũ về lót đường đi, giặt giường cũ đóng vách chuồng gà. Sắp báo mang về từ gầm tủ nhà chị, má nhen lửa, má gói hàng cho khách. Những bữa chị về ghé qua bếp, thấy ơ cá kho mặn quắc, má kho bằng loại nước mắm giá chỉ dài 3.000 một lít. Má cũng biết đó chỉ là nước muối, nhưng má cười. Xóm mình cũng ăn như nhà mình. Cũng những bữa canh rau suông đậm bột ngọt để nuốt xuôi cơm cháy, để giả vờ cái vị ngọt của thịt mà vì chợ xa, vì nghèo, lâu lâu mới hiện diện trong mâm cơm một lần. Cũng những chai nước đường thêm thắt chút vị coca mà đứa trẻ 5 tuổi thành phố đã biết ngoay ngoẩy từ chối. Cũng những chai giống như nước tương cáu cặn không xuất xứ, không hạn dùng. Thành phố xem chúng là rác. Má biết điều đó. Thậm chí chị đã chỉ cho má cách từ bỏ chúng. Nhưng má chỉ cười buồn. Tiền nào của nấy và người nào thì tiền nấy. Ở quê mua món gì là người ta cầm mấy giả lúa đi mua nên tiền nặng lắm. Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng. Chị biết. Nhưng chị đã không nghĩ tới. Ranh giới đó cũng tồn tại giữa chị và má và bà con họ hàng quê xứ. Giờ thì khoảng cách đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngồi chờ xe lăn bánh, cạnh má và mấy giỏ sách lỉnh kỉnh giữa những hành khách nhếch nhác mệt mỏi khác. Chị nhìn chiếc xe chút nữa đây sẽ đưa má về quê. Nó cũ nát, rỉ sét, nóng hập và loang lỗ bụi. Chiếc xe có cánh cửa sắp rơi ra và một mảng kính trạng nứt này sau khi mỏi mòn chạy trên những quốc lộ liên tỉnh, người ta mới đem nó về những con đường huyện lỵ heo hút. Và má, những người dân quê má vẫn lấy làm hạnh phúc chen chúc đi về. Trên chuyến xe xốc xếp đó, có bà mẹ trẻ đang ngồi cạnh chị đây, đang nâng niu xếp ra xếp vào mấy gói kẹo sặc sỡ phẩm màu. Chắc chắn cũng rất đậm đà vị ngọt của đường hóa học. Nhưng dù chúng được làm bằng gì thì chúng cũng được chào đón bằng tất cả nỗi vui mừng, chờ đợi, thèm thuồng của những đứa trẻ ở nhà. Chúng cũng ngọt liệm cả một ký ức mỗi khi nhớ lại, như chị nhớ lại tuổi thơ mình.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như
những viên kẹo đã từng ám ảnh chị giờ đã thuộc về má, làng quê của má, thế giới của má xa xôi.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, rồi một chiều kia
đám đông nhỏ bé. Nhiều khi ấn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ thời trang về coi hình chơi, hững hờ để từng trang trôi qua tay mình, khuây khỏa được chút kia thì thương dương nổi nọ. Mình không thể có trang sức này, quần áo này, bộ mỹ phẩm này hay cái túi xách, đôi giày này. Hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn, hoặc quá sang trọng, quý phái, hoặc chúng quá đắt tiền, giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng. Tôi nhớ tới má cùng chị, nghĩ nếu cố gắng, mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương. Và má tôi sẽ xòe bàn tay chai sừng quắt queo của mình để quy đổi giá tiền cái túi xách ra lúa, ra mấy dòng cải. Bàng hoàng biết nó giá trị hơn cả một vụ mùa. Chị tôi chắc cũng bẻ bàng, chẳng có đôi giày nào hợp với đôi chân héo thường xuyên dầm trong nước. Chẳng có bộ trang phục nào chị mặc để bưng bê trong cái quán giải khát nhỏ sập sệ bên đường. Chưa kể nội dung, chỉ giá bìa thôi, tạp chí đã là một thứ xa xỉ với đám đông kiếm sống vất vả, tảo tần như má, chị tôi. Nhưng những tạp chí đó vẫn được người ta yêu thích. Những món hàng tinh tế, sang trọng, đắt đỏ và xa hoa vẫn được người ta mua. Cuộc sắm sửa của họ bình thản và nhàn tản như trẻ con mua viên kẹo, như tôi mua tờ báo, không một chút thắt lòng nào. Họ ít, nhưng là số ít gì cũng có. Vài lần trong đời, tôi cũng đứng về phía số ít đó, nên sau này không còn cực đoan quay quắt khi nhìn những cái sân tennis của huyện lỵ nghèo, tập thở đều khi qua những cao ốc sang trọng, những resort thơ mộng, giữ nhịp tim không đổi khi đứng trước miên man cỏ mượt sân golf, tự nhủ, mình chẳng có lỗi gì. Tôi thật chẳng có lỗi gì với bầy trẻ xóm chài kia, dù chúng không được vào bãi cát tuyệt đẹp mà tôi đứng ngắm biển chiều. Chỗ này ngày xưa, trước khi trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, đám trẻ đó đã từng chạy chơi. Và đứng ngoài rào, vì tôi sẽ không oán giận nếu tình cờ nhìn thấy đứa cháu ruột mình xênh sang trong một sân golf, nơi chỉ vài năm trước là mảnh ruộng của dì. Cho đến một ngày dì bị bức lìa đi, cỏ thay màu xanh của lúa. Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bán, đổi chút tiền còm. Cũng đành, tôi đang cố rời đi, nhưng những người thân tôi vẫn ở lại giữa đám đông nhỏ bé, cố cân nhắc trong mớ vốn liếng tiếng Việt của mình. Tôi tìm được một cụm từ vụng về, cũng giống như mọi người vẫn đang xốc xáo từ điển để chọn những chữ thật dịu dàng cho số đông thương khó này, để lẩn tránh không phải dùng hai từ tầng lớp. Những chuyên sang phụ nữ và thời trang, chiếc Rolls Royce hay những sân golf là thí dụ. Chúng hiện diện, phát triển để chờ đợi người ta gọi đúng tên những khoảng cách đang ngày càng xa biệt. Chỉ là đôi lần chạnh nghĩ, một người viết ít nhiều đa cảm như mình mà giả vờ thản nhiên rời bỏ đám đông nhỏ bé, thì những người mang chức phận thường rất lạnh lùng và tỉnh táo. Họ đứng về phía số ít gì cũng có, cũng là lẽ đương nhiên. Và đương nhiên, đám đông bị quên lãng, bị đẩy dạt đến những bìa trời tan tác. Họ có làm sao thì cũng không phải lỗi của tôi. Ừ, nào phải lỗi của tôi? Không phải đâu. Phía những người yêu. Ngay lúc này đây, cái ngăn tủ tôi dành cho em gái đã đầy. Cái chỗ riêng này tôi xếp những chiếc đầm bầu tôi đã mặc dài ba lần. Những tã lót, áo nón con tôi từng dùng qua còn như mới. Bắt đầu từ khi em báo tin sắp làm mẹ lần đầu, tôi mua cho em cái đĩa người ta dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, một cuốn sách viết về những bệnh con nít hay mắc phải, gần như đã đầy đủ cho cuộc dược cạn vào cuối năm. Sinh con đầu lòng, em ngơ ngác không biết phải chuẩn bị gì. Tôi cười bảo, chỉ thiếu trái tim bà mẹ nữa. Nhưng không sao, em sẽ có nó khi bụng bắt đầu tròn sao áo. Đó không chỉ là một trái tim mạnh mẽ mà còn phải thật dẻo dai để giữ sống trong những giây phút dằn vặt nhất, những nhịp đập bàng hoàng nhất, những khi đau nhói nhất. Làm mẹ mà làm mẹ Việt, em sẽ phải run rẩy nhiều khi. Ngay những ngày đầu tiên, lúc mang con đi chích ngừa, những nhịp tim run rẩy sẽ bắt đầu vì em nghĩ tới những tai biến quanh chuyện này mà báo chí cứ một hai ngày lại phản ánh. Những liều vaccine lẽ ra sẽ bảo vệ con em nhưng lại làm hại đứa trẻ không biết chừng. Và em sẽ luôn luôn sợ hãi lo âu bởi những lý do cũng gần giống vậy. Con bệnh, đưa con tới bác sĩ, nhưng em không biết bác sĩ có gì nóng vội mà cho kháng sinh quá liều, có gì mệt mỏi mà bỏ qua dấu hiệu bị bệnh, để rồi bệnh A chữa B, có gì thu nhập mà tiếc nuối để bệnh kéo dài, để buổi mai bệnh nhân còn quay lại. Con đi nhà trẻ, em trao con tận tay cô giáo, tay cô mềm lắm và cô cũng xinh đẹp nữa. Nhưng em chỉ biết đến đó, em không biết khi mình ra về cô giáo có tốt với con không. Cô ấy có yêu con, dạy con múa hát, dịu dàng giúp con ăn hay sẽ cấu nhéo, dọa dẫm, dùng băng keo dán miệng hay lơ đãng để con chơi với nước một mình. Con lên tiểu học, tiễn con tận cửa lớp, em không thể đứng đó mãi. Khi quay lưng lại, em chẳng thể nào biết được thầy giáo có dùng thước đánh con, có bắt quỳ xó lớp nửa ngày, đứng giữa sân trường giữa chang chói nắng. Và để trả giá cho tính nghịch ngợm, con phải hít đất vài mươi cái hay bị xách tai. Thầy sẽ đối xử với con trong công bằng hay yêu hơn những bạn có học thêm ở nhà riêng của thầy, sẽ giúp con ngồi thẳng hay bỏ mặc con lưng cong, mặc cho con đeo kính. Và những bài học con nhận được ở trường có khai sáng tâm hồn con, giúp con hiểu biết và mê say khám phá cuộc sống hay mệt mỏi, sợ sệt, chán chường. Em sẽ tự hỏi điều đó khi nhìn thấy những bài học con học, cái cặp sách nặng nề mà con mang, dễ nhầu nhĩ mụ mị mỗi khi con tan trường về. Trái tim em rung lên vì nghi ngại, không biết tại sao nơi mà em tin tưởng gửi gắm sẽ dạy con nên người lại làm con mệt mỏi đến nhường này. Giữa muôn trùng dây bủa chực kéo con ra khỏi vòng tay em, có những hiểm họa em sẽ đề phòng được. Xe cộ trên đường, những cái bẫy của internet, sông nước, ao hồ, cả khi thời tiết bất an như những cơn mưa đầu mùa, nếu em bọc con đủ ấm sẽ giúp nó khỏi bị cảm lạnh. Nhưng hiểm họa đôi khi tới từ những người, những chốn mà em tin rằng sẽ cùng với em yêu thương và và bảo vệ đứa trẻ ngây thơ trong gieo này lại làm nó tổn thương. Ta không đề phòng từ phía những người yêu, cây ngã về nơi không có vết rìu. Hai câu thơ này chẳng phải một hôm nào chúng ta cùng tấm tắc khen ông Hữu Thỉnh viết hay, hay mà buồn, hay vì buồn. Em đã từng nhớ mỗi khi gặp phải lừa dối phản trắc, nhưng em chắc không tưởng tượng được những câu thơ chua xót đó sẽ ám ảnh theo khi em làm mẹ, khi cố bảo bọc và che chở cho những đứa con non nớt. Bà ngoại chúng ta là mẹ rất giản dị, bà chỉ sợ bom rơi đạn lạc, sợ chiến tranh, sợ những căn bệnh ban đen ban đỏ, sài đen cướp mất con của bà. Mẹ chúng ta làm mẹ cũng giản dị, chỉ sợ con không đủ no vào những năm cả nước diệt xanh xao bo bo nấu cùng với gạo. Con sẽ không đủ sức chống chọi với những cơn sốt xuất huyết, sốt thương hàn. Tôi, em làm mẹ thì sợ muôn ngàn nỗi, sợ cả hộp sữa bột thơm tho biết đâu lại chứa những chất độc mang bộ mặt thơm tho. Hiểm họa không chỉ đến từ trước mặt, sẽ có nhiều lần trong đời em ước ao là được gói con vào lòng, mang con theo trên mọi ngã đường, mọi sớm chiều. Bởi con vừa ra khỏi tầm mắt mẹ là bất trắc lẻo đẻo theo. Nên em trót làm phụ nữ Việt sẽ trở thành anh hùng ngay khi đứa con cất tiếng khóc chào đời. Gặp nhau ngay lúc xa nhau, sum họp đúng lúc chia lìa. Trái tim mẹ bắt đầu ngơ ngác ngổn ngang, ngơ ngác.